SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt.
Tạp chí thể thao của SBS Tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả. Rất cảm ơn quý vị dành thời gian quý báu để đến với chương trình của chúng tôi mỗi tối thứ hai hàng tuần. Chúng ta sẽ đến với những sự kiện thể thao, cụ thể ở đây sẽ là giải Ngoại hạng Anh. Một giải đấu mà ai cũng muốn xem vào mỗi dịp cuối tuần và đặc biệt lúc này thì có lẽ không còn gọi là hơi sớm nữa khi chúng ta biết được nhà vô địch của giải đấu năm nay và những cú tăng tốc về đích ngoạn mục. Bên cạnh đó cũng là những cái cú sẩy chân rất là đau đớn của các đội bóng lớn. Chúng ta cũng không quên rằng F1 của Melbourne sắp trở lại và đây sẽ là giải đấu hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn, đặc biệt khi thể thức thi đấu cũng đã có được những cái sự thay đổi nhất định của nó. Như thường lệ, trên đường dây lúc này có bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, mấy ngày cuối tuần qua thì tôi thấy là báo chí nói chung, chứ không riêng gì báo chí ở Anh hay là báo chí thể thao đâu, nhắc đến tên của Liverpool. Một cái chiến thắng mà có lẽ là người ta cũng đã đoán được trước một đội bóng gần như là chót bảng, Southampton. Nhưng mà cái quan trọng hơn là đây nó dường như thể hiện một cái ngoài phong độ ra, chúng ta thấy rằng tất cả mọi thứ chuẩn bị sẵn cho ngôi vô địch của Liverpool trong giải đấu năm nay. Một cái giải đấu mà trước khi nó diễn ra, trước khi bước vào, người ta không thể tưởng tượng được rằng có những ông lớn chơi đang hay như thế, ví dụ Manchester City chẳng hạn, lại có thể tuột dốc đến như vậy. Tôi rất muốn anh nhìn lại cái chặng đường chiến thắng của Liverpool, dấu ấn của họ như thế nào đậm nét trong năm nay mà họ chênh lệch điểm tới 15 điểm với đội thứ hai ạ.
Vâng, có thể mùa giải năm nay lẽ ra hứa hẹn là một mùa giải rất là kịch tính, khi mà chúng ta sẽ có những đội bóng là đương kim vô địch là Manchester City, Arsenal sẽ hứa hẹn là sẽ cạnh tranh chức vô địch. Và Liverpool thì có huấn luyện viên mới thì có rất là nhiều dấu hỏi liệu huấn luyện viên mới có tiếp bước được huấn luyện viên Jurgen Klopp hay không. Thế nhưng mà có thể nói là sau khi 2/3 mùa giải đã đi qua thì mùa giải rất là bất ngờ và cái cuộc đua cạnh tranh giành chức vô địch nó không kịch tính như chúng ta nghĩ, khi mà Manchester City thì có thể nói là tụt dốc rất là thảm hại so với phong độ của họ mùa giải năm ngoái. Arsenal thì nếu như Manchester City sa sút thì Arsenal cũng không có khả năng cạnh tranh giành chức vô địch với Liverpool. Còn về phần Liverpool thì dường như huấn luyện viên mới Arne Slot rất mát tay, đã tạo ra một cái đội hình với một lối chơi có sự cân bằng và đặc biệt là cũng có một chút may mắn khi mà đội hình của họ có thể nói là các cầu thủ được lành lặn, không bị chấn thương, cùng với việc các ứng cử viên giành chức vô địch bị sa sút về phong độ và Liverpool thi đấu rất là ổn định thì khiến cho Liverpool có một mùa giải có thể nói là thành công. Tới thời điểm này sau 29 vòng đấu thì họ đã được 70 điểm và bỏ xa đội được bóng đứng thứ hai là Arsenal tới 15 điểm. Thì khi mà Liverpool chỉ còn có 9 trận đấu nữa thi đấu mà thôi mà họ đã bỏ xa tới Arsenal 15 điểm, và với phong độ của Liverpool thì dường như không nghĩ là ai Liverpool có thể trượt chân trước một đội bóng nào cả. Và chính vì thế mà tất cả các báo chí đều cho rằng là Liverpool không phải câu hỏi, và đây không phải là liệu Liverpool có giành chức vô địch trong mùa giải năm nay hay không, mà câu hỏi là liệu Liverpool sẽ giành chiến thắng sớm trước bao nhiêu vòng, là 5 vòng hay là 4 vòng, chúng ta sẽ chờ xem. Nhưng cuối tuần vừa qua thì Liverpool giành chiến thắng trước Southampton, đội bóng đứng ở chót bảng xếp hạng với tỷ số là 3-1. Và chiến thắng này một lần nữa giúp cho Liverpool tạo ra một khoảng cách với Arsenal, khi mà Arsenal trong cuối tuần vừa qua thì bị Manchester United cầm hòa với tỷ số là 1-1. đây là một trận đấu cũng rất là hay, khi mà Arsenal có một đội hình cũng tương đối mạnh, còn Manchester United thì đội hình của họ bị sứt mẻ vì chấn thương. Thế nhưng mà Arsenal cũng không thể vượt qua được Manchester United, mà thậm chí là Manchester United còn dẫn trước 1-0, và Manchester United còn có cơ hội để giành chiến thắng ở những phút cuối của trận đấu. Và với việc mà Manchester bị Manchester United cầm hòa với tỷ số là 1-1 trong cuối tuần vừa qua, thì Arsenal có thể nói rằng là họ đó có thể nói lời tạm biệt với chức vô địch trong mùa giải năm nay. Và rất là nhiều người cho rằng là kể từ khi về dẫn dắt Arsenal năm 2019 tới thời điểm này thì huấn luyện viên Mikel Arteta mới giành được một chức vô địch FA Cup mà thôi. Và tới năm nay là năm thứ 6 rồi, thì nhiều người đặt câu hỏi là liệu huấn luyện viên Mikel Arteta có phải là huấn luyện viên sẽ giúp cho Arsenal giành được một chức vô địch của giải Ngoại hạng Anh hay không? Và mặc dù Arsenal thi đấu vẫn tương đối tốt, thế nhưng mà sức ép đang dần đè nặng lên huấn luyện viên Mikel Arteta về việc họ phải giành được chức vô địch. Bởi vì nếu năm nay mà họ còn thi đấu như thế này thì cuối năm sau rất là nhiều đội bóng sẽ mạnh hơn, ví dụ như Manchester City, Chelsea sẽ mạnh hơn cùng với Liverpool nữa.
Số phận của Arsenal có lẽ cũng đã rõ rồi, chắc chắn là sẽ giỏi nhất thì sẽ đứng vị trí Á quân thôi. Tuy nhiên ở cái vị trí thứ 3 cho tới vòng đấu này tôi để ý đó là Nottingham Forest. Anh chàng này thì có vẻ như là một đội bóng trước khi mùa giải diễn ra thậm chí còn rất là lận đận long đong nữa cơ, nhưng mà mùa giải năm nay thì không hiểu thi đấu kiểu gì mà có thể vượt lên có một cái vị trí tốt đến như thế, bây giờ đã có 51 điểm và đặc biệt trong trận đấu vừa qua thắng cả Manchester City ạ.
Vâng, đây có thể nói là hiện tượng của mùa giải này. Thì mỗi một mùa bóng thì dòng Ngoại hạng Anh đều có một hiện tượng. Ví dụ như là cách đây hai mùa giải thì chúng ta có hiện tượng Newcastle United lọt vào top 4 đội hàng đầu để thi đấu Champions League. Ở mùa giải năm ngoái thì chúng ta có Aston Villa, và mùa giải năm nay thì Nottingham Forest. Nhưng cái điều đã nói ở đây là Nottingham Forest cách đây 2-3 mùa giải thì họ còn phải chật vật mới được trụ hạng. Nhưng mà trong mùa giải năm nay thì họ đã có thể nói là thi đấu rất là ổn định. Và cách đây 3 tháng thì thậm chí là họ còn cạnh tranh với Liverpool giành chức vô địch. Thế nhưng mà phong độ không được tốt quá lắm trong đầu năm 2025 đã khiến cho họ không còn khả năng cạnh tranh chức vô địch. Thế nhưng với một đội bóng như Nottingham Forest thì đứng ở vị trí thứ 3 cũng là tốt rồi. Thì câu hỏi đây là điều gì đã giúp cho họ giành được vị trí thứ 3? Thì có rất là nhiều yếu tố, thế nhưng mà có hai yếu tố. Tức là ông chủ của Nottingham Forest đã đưa về một huấn luyện viên, đó là Nuno Espirito. Thì đây là một huấn luyện viên rất là giàu kinh nghiệm ở giải Ngoại hạng Anh, khi mà đã từng dẫn dắt Wolverhampton, từng dẫn dắt Tottenham Hotspur. Và huấn luyện viên Nuno Espirito thì có một lối chơi rất là thực dụng, tức là ông dựa vào các cầu thủ của mình có và dựa vào đối thủ của mình sẽ lựa chọn lối chơi là tấn công hay phòng ngự. Và các cái ông chủ của Nottingham Forest đã có thể nói là khá là hậu thuẫn huấn luyện viên Nuno Espirito khi mà chịu chi tiền để đưa về các cầu thủ trẻ tài năng, giúp cho Nottingham Forest có thể cải thiện về mặt tấn công, như là Anthony Elanga được mua về từ Manchester United, rồi là Callum Hudson-Odoi, cựu cầu thủ của Chelsea và Bayern Munich. Thì có thể nói rằng là đây là những cái cầu thủ trẻ mà không được trọng dụng ở những đội bóng lớn thì những lại được cầu chủ của Nottingham Forest đưa về, và thêm vào đó thì họ còn có những cái ngôi sao như là Ben Gibson-White, rồi là Chris Wood tiền đạo, là những cái cầu thủ mà đã có ở đây từ những mùa giải trước. Và việc kết hợp với những cầu thủ mới tậu về và một bộ khung vững chắc khiến cho Nottingham Forest có một cái lối chơi rất là khó chịu. Và đại đa số thời gian khi mà đá với những đội bóng lớn thì họ sẽ thi đấu phòng ngự phản công. Thế nhưng mà khi mà thi đấu với những đội bóng nhỏ thì họ lại thi đấu áp đặt lối chơi. Thì cái sự biến hóa, sự linh động này đã giúp cho Nottingham Forest có một mùa giải tới thời điểm này có thể nói là rất là thành công.
Vâng, bây giờ thì tôi rất là muốn chúng ta mổ xẻ về một cái hiện tượng khác, nhưng mà ở cái góc độ nó negative, tức là một cái hiện tượng thất bại trong mùa giải năm nay, đó là Manchester City. Một đội hình mạnh đến như thế, sự đầu tư lớn đến như vậy và những cái thành công liên tục trong các mùa giải, nó khiến cho người ta phải nghĩ rằng cái ngôi vô địch của giải Ngoại hạng Anh gần như là khó thoát khỏi tay của Manchester City lắm. Thế nhưng mà tại sao họ lại có thể xuống dốc nhanh đến như vậy trong cái mùa giải năm nay, khi mà cái vòng đấu thì vẫn còn rất là nhiều, 9 vòng đấu nữa.
Có thể nói đây là một cái sự tụt dốc mà không ai nghĩ đến, bởi vì khi mà Pep Guardiola đã giúp cho Manchester City giành chức vô địch lần thứ 4 liên tiếp, đó là một cái chuỗi thành tích mà vô tiền khoáng hậu, thì rất là nhiều người nghĩ rằng thì Pep Guardiola sẽ ra đi bởi vì là ông đã đạt được tất cả những gì ông muốn đạt được. Thế nhưng mà Pep Guardiola đã để ở lại thêm một năm, và mọi người nghĩ rằng là Pep Guardiola sẽ lại tiếp tục thống trị bóng đá Anh và thậm chí là bóng đá châu Âu với đội hình của Manchester City. Thế nhưng mà những gì mà xảy ra với Manchester City kể từ đầu mùa giải tới giờ thì có thể nói là một cái sự tụt dốc không phanh, và đặc biệt là các đội bóng khi thi đấu với Manchester City thì họ không còn sợ nữa. Và chúng ta cũng biết là Haaland ở những mùa giải trước thì ghi bàn có thể nói là rất là nhiều và là một nỗi lo sợ của tất cả các hàng hậu vệ. Thế nhưng tới thời điểm này thì không một hàng hậu vệ nào lo sợ trước Manchester City hay Haaland cả. Thì có rất là nhiều lý do, thế nhưng một trong có theo tôi nghĩ có hai lý do khiến cho sự sa sút của Manchester City. Tức là ở mùa giải năm ngoái khi họ giành chức vô địch sớm, mà mặc dù họ còn một trận chung kết là Cúp FA Cup trước Manchester United, thế nhưng các cầu thủ của Manchester City đã ăn mừng, họ đã đi ra ngoài bar để uống rượu để chúc mừng cho chức vô địch. Và cái việc mà rất là nhiều các cầu thủ mà sa đà quá trớn đã khiến cho cái trận chung kết của FA Cup thì họ không còn giữ được phong độ và đi thua Manchester United với tỷ số là 2-1. Và đến mùa hè thì rất là nhiều các cầu thủ của Manchester City tiếp tục ăn mừng cái chức vô địch lần thứ tư liên tiếp. Và cái việc ăn mừng đó kéo dài cho đến tận thềm của mùa giải mới. Và tới khi mùa giải mới bắt đầu thì rất nhiều cầu thủ mất phong độ như là Jack Grealish này. Rồi thêm vào đó thì họ có rất là nhiều các cầu thủ bị chấn thương, không còn giữ được phong độ nữa, như là John Stone, Ruben Dias, và đặc biệt là với sự chấn thương của Rodri. Thì đây là những yếu tố mà vừa là chủ quan vừa khách quan đã khiến cho Manchester City không còn giữ được bộ khung nữa. Rồi tiếp đến là những cái cầu thủ mà trước đây là rất là sáng tạo của họ, như là Kevin De Bruyne hay là Bernardo Silva, thì những cầu thủ này đã ở bước ta sang tuổi 30 rồi. Mặc dù họ vẫn có sự sáng tạo nhưng họ không còn sức khỏe để thi đấu với những cầu thủ trẻ đối phương nữa. Nên chính vì thế mà với một đội hình già rồi lại mất phong độ đã khiến cho Manchester City có thể nói là rơi vào một cuộc khủng hoảng. Và điều khiến cho, theo tôi nghĩ, rất là nhiều các cổ động viên của Manchester City vui hơn một chút, bởi vì là Pep Guardiola sẽ quyết định ở lại để xây dựng một đội hình mới để tiếp tục chinh phục. Chứ không sẽ không ra đi sớm như dự kiến nữa, và chúng ta sẽ chờ xem liệu là Manchester City ở mùa giải sau thì họ sẽ làm một cuộc cách mạng như thế nào.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Có lẽ chúng ta đến ngay với Champions League. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, những trận đấu vừa qua cũng vô cùng hấp dẫn, và một lần nữa thì có lẽ cái tên Liverpool lại là một cái niềm vui trong vòng đấu này của một đội bóng đến từ Vương quốc Anh. Bên cạnh đó thì các trận đấu khác, Tây Ban Nha cũng có tin vui, và bản thân nước Đức thì có hai đội bóng vào đến vòng này của Champions League. Tuy nhiên chỉ có một đội có được chiến thắng thôi ạ.
Vâng, trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Liverpool có thể nói là một trận đấu rất là hay. Chúng ta đều nghĩ Liverpool giành chiến thắng 1-0, thế nhưng mà thực tình trên sân thì diễn biến trận đấu thì hoàn toàn ngược lại. Khi mà Paris Saint-Germain hoàn toàn lấn lướt Liverpool, chưa bao giờ lâu lắm rồi tôi mới theo dõi và thấy Liverpool bị lấn lướt đến như vậy. Và có thể nói là các cầu thủ Paris Saint-Germain rất không may mắn, và thủ môn của Liverpool là Alisson Becker đã có một trận đấu thi đấu tuyệt vời, có thể nói là trận đấu hay nhất trong màu áo của Liverpool của Anh. Và Paris Saint-Germain đã có hơn 20 cú dứt điểm với khung thành của Liverpool, trong khi đó Liverpool chỉ có đúng một cú dứt điểm và một cơ hội ở cuối trận đấu ở hơn phút thứ 85, và cầu thủ vào sân thay người là Harvey Elliott đã tận dụng được cơ hội này và giúp cho Liverpool có một chiến thắng có thể nói là không xứng đáng trước Paris Saint-Germain. Thế nhưng mà trận lượt về thì sẽ diễn ra ở Liverpool trong tuần này. Hai trận đấu khác đáng chú ý là Real Madrid giành chiến thắng 2-1 trước Atlético Madrid ở trong cái trận derby thành Madrid, và dường như rất là khó để cho Atlético Madrid có thể lội ngược dòng ở trong cái trận đấu lượt về. Còn trong cái trận derby của nước Đức giữa Munich và Leverkusen, thì ở mùa giải năm ngoái thì Leverkusen có thể nói là lập những cái kiểu phá vỡ rất nhiều kỷ lục của bóng đá Đức, của bóng đá châu Âu. Thế nhưng mùa giải năm nay thì họ cũng không còn giữ được phong độ nữa. Và trong cái trận đấu gặp đội bóng là ứng cử viên giành chức vô địch của giải Bundesliga là Bayern Munich, thì Bayern Munich đã giành chiến thắng 3-0 rất là dễ dàng trước Leverkusen khi mà Leverkusen bị thi đấu thiếu người. Và có thể nói với chiến thắng 3-0 trên sân nhà thì Munich gần như đã cầm được chiếc vé để đi vào vòng tứ kết, để đi vào vòng tứ kết rồi.
Và những trận đấu sẽ còn tiếp tục và chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị trong các chương trình tiếp theo. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một sự kiện diễn ra ngay tại Melbourne này. Giải F1 đua xe công thức 1 ở Melbourne, một giải đấu mà năm nào cũng được coi là một dạng Grand Slam trong lĩnh vực đua xe. Nếu như chúng ta có Australian Open trong lĩnh vực tennis thì đua xe chúng ta cũng có một Grand Slam như thế ngay tại Melbourne này. Và giải đấu sẽ diễn ra từ 13 cho đến 16 tháng 3, không biết là quý vị đã mua vé hay chưa. Tuy nhiên lúc này thì chúng tôi sẽ cùng với quý vị tìm hiểu thêm về cái giải đấu này. Đặc biệt khi tôi nghe rằng có những cái thể thức mới trong các cái đội đua ở cái giải năm nay, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Có thể nói mùa giải năm nay sẽ hứa hẹn rất là nhiều cái sự cạnh tranh quyết liệt. Có rất là nhiều câu hỏi, là cái câu hỏi đầu tiên là liệu Red Bull có tiếp tục được chiếm thế thượng phong như những mùa giải trở lại đây hay không. Và tất nhiên thì Max Verstappen vẫn là ứng cử viên số 1 giành chức vô địch. Thế nhưng mà với những tiến bộ của McLaren trong mùa giải năm ngoái, và đặc biệt là nếu như Lando Norris, tay đua chính của họ, mà có thể khắc phục được những cái lỗi cá nhân, thì rất có thể là McLaren sẽ đuổi kịp Red Bull. Thế còn về phần Ferrari thì câu hỏi là liệu Hamilton có một cái kết rất là đẹp ở cuối sự nghiệp trong màu áo của Ferrari không? Mà khi mà được khoác trên mình chiếc áo đỏ và lái chiếc xe đỏ của Ferrari là ước mơ của rất là nhiều các tay đua, và Hamilton ở cái phần cuối của sự nghiệp rồi thì lại chuyển sang Ferrari để tìm kiếm một cái sự thay đổi và hy vọng là sẽ giúp cho anh giành được chiếc vô địch thế giới thêm một lần nữa. Còn khi mà Hamilton ra đi khỏi Mercedes thì toàn bộ gánh nặng để giành chiếc vô địch của Mercedes sẽ thuộc về tay đua George Russell. Và Mercedes trong mùa giải năm nay thì cũng là một ẩn số. Và như anh Ngọc nói thì năm nay có rất là nhiều các thay đổi. Thế nhưng cái thay đổi mà theo tôi nghĩ hay nhất đó chính là ở mỗi một đội đua thì chúng ta có hai tay đua chính và một tay đua dự bị, một tay đua phụ. Thế nhưng vòng tay đua thông thường là tay đua trẻ. Thế nhưng năm nay thì mỗi một đội đua được yêu cầu là họ sẽ phải cho một tay đua trẻ thi đấu ít nhất là 4 lần, là 4 chặng ở Grand Prix. Thì đây là một cái thay đổi rất là hay để giúp cho các cái tay đua trẻ, các tài năng trẻ có nhiều cơ hội phải để phấn đấu hơn. Và những cái tay đua chính của các đội đua thì họ sẽ phải dè chừng hơn giữa các tài năng trẻ. Và thêm một điều nữa là khi mà các cái tay đua trẻ thi đấu thì họ cũng sẽ rất là dễ mắc lỗi và dẫn đến những cái vụ tai nạn. Và điều này sẽ làm xáo trộn các đường đua và làm cho các cái chặng đua nó thêm tính gay cấn và quyết liệt. Và trong mùa giải năm nay thì chúng ta cũng có rất là nhiều các cái tay đua mới, như là Jack Doohan của Úc thì sẽ thi đấu cho đội Alpine. Rồi chúng ta có Oliver Bierman, sẽ tay đua của Anh thì sẽ thi đấu cho đội đua Haas. Rồi chúng ta cũng có những tên tuổi trẻ như là Gabriel Botello, tay đua đến từ Brazil, thì sẽ thi đấu cho Kick Sauber. Thế nhưng mà điều tôi hy vọng nhất đó chính là sau 2 năm học hỏi thì Oscar Piastri của chúng ta đã có đủ kinh nghiệm rồi, và năm nay là anh sẽ là cái năm mà Oscar Piastri sẽ sử dụng những kinh nghiệm đó để giành được nhiều lần kết thúc trong top 3 tay đua hàng đầu nhiều nhất có thể, bởi vì năm nay sẽ là năm bản lề để giúp cho Piastri kể từ mùa giải năm sau. Có thể nói là nếu như năm nay mà Lando Norris không thể cùng McLaren giành chức vô địch thì rất có thể mùa giải năm sau Oscar Piastri sẽ trở thành tay đua chính của McLaren. Và chính vì thế mà đây chính là cái năm đua bản lề giúp cho Oscar Piastri chứng minh rằng là ở mùa giải năm sau và năm sau nữa anh xứng đáng là tay đua mà sẽ được support để giành chức vô địch cho McLaren.
Vâng, thiên thời địa lợi nhân hòa, hy vọng là F1 Melbourne sẽ là giải đấu then chốt mở ra một cái thành công cho tay đua của nước Úc chúng ta, Piastri. Tới đây thì tạp chí thể thao xin được khép lại. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.